Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 2 năm 2023, lễ Tro. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo, chương 6, từ câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khu chiên đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mùa chay đã về, Chúa muốn chúng ta thực lòng sám hối và trở về với Chúa. Đừng bỏ Chúa mà đi xa nữa, nhưng hãy về gần, về trong lòng Chúa. Đừng để lòng yêu chuộng thế gian này quá mức nữa, nhưng hãy yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi thứ phù du. Đừng loại trừ sự hiện diện, sự can thiệp của Chúa nữa. Hãy xác nhận Chúa vẫn ở ngay bên cạnh để yêu thương, chăm sóc, giữ gìn. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Mỗi mùa chay như một tiếng thét gào, rên rỉ kêu cứu của Thiên Chúa thay cho nhân loại. Thế nhưng, vô số linh hồn vẫn không hay biết, chưa nói đến những người vẫn giả điếc làm ngơ, đau đớn và xót xa thay. Mùa chay, con quyết thầm nỗi nhớ, yêu Chúa lặng gẫm những mùa thương, sống tình vỗ chạc bờ ân nghĩa, sám hối lệ lòng mãi vấn vương. Mùa chay thánh, mùa trở về với Thiên Chúa có lòng thương xót và nhân hậu vô biên. Cho dù ta có tội lỗi đến đâu đi nữa, thì tội của chúng ta cũng chỉ như giọt bùn tan ngay trong đại dương tình Chúa, vốn trong ngần sự thánh thiên thương xót. Đây là thời Thiên Chúa thiên, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Lời Chúa dạy chúng ta ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái vì lòng yêu mến Chúa, chứ không vì bất cứ một lý do gì khác. Thời nay, người ta ăn chay để giữ gìn sức khỏe, giữ dáng, giữ eo, giữ thân hình xinh đẹp. Việc ấy tốt lành, vì quý trọng thân xác là quà tặng Chúa ban cho. Nhưng với Chúa Giê-xu, thì ý nghĩa ăn chay là giảm bớt những đòi hỏi vật chất, giảm chi, giảm hưởng thụ để chia sẻ phần tiết kiệm của mình cho tha nhân. Thế thì việc nhịn thuốc mua trâu, nhịn cầu mua ruộng, cũng chỉ là mới dừng lại ở việc yêu mình, chưa thực yêu Chúa, yêu người. Chúa muốn chúng ta sống trong tình thân với Chúa, luôn thuộc về Chúa, ấy là ý nghĩa của việc cầu nguyện. Và khi đã sống trong Chúa, thì không để nặng lòng với của cải vật chất thế gian nữa, ấy là lúc chúng ta đã ăn chay. Và khi nhìn nhận mọi sự thế gian là của Chúa ban, và chúng ta trao ban cho nhau, chia sẻ cho người, để người được sống vui hạnh phúc, thì ấy là lúc chúng ta làm việc bác ái, yêu người như Chúa đã yêu. Chúa Giê-xu lên án cách sống đạo đức giả hình, bởi vì kẻ giả hình không chỉ dối lừa con người, mà còn xúc phạm đến Thiên Chúa. Xúc phạm thứ nhất là xem thường Thiên Chúa chẳng hay chẳng biết gì về mình. Xúc phạm thứ hai là ăn cắp danh Thánh Chúa mà đánh bóng vẻ bề ngoài cho mình. Chúa Giê-xu dạy hãy sống chân thành với Chúa và với mọi người. Chân thành với Chúa vì chính Chúa đang hiện diện khắp mọi nơi, đang đồng hành với chúng ta, thấu suốt mọi bí ẩn, từ trong ý muốn thâm sâu thầm kín đến mọi lời nói hành vi của chúng ta. Đừng làm diễn viên đóng những thước phim đạo đức kiểu xã hội, nhưng hãy chân thành, tin yêu Chúa. Ai sống chân thành, yêu Chúa, yêu người, Chúa sẽ ban ân sủng để họ được bình an thật, hạnh phúc thật tới đời sau, vứt bỏ chính mình vào trong đại dương tình thương xót Chúa. Chúng ta sẽ thấy nhẹ lòng và hạnh phúc miên man. Amen.
Quỳ trước Thánh Nhan, cúi đầu khấn nguyện cầu. Lạy Chúa xin thương thứ tha cho những tội con. Quỳ bên nhan Chúa, lời khấn xin thiên tha. Nguyện Chúa thương xóa sạch tội con theo tình Chúa bao la. Lòng Cha khoan thứ yêu mến con vô vàn, con nhận biết tội con. Ôi Chúa từ nhân, mở vòng tay tha thứ như ngày xưa Chúa đã chết cho nhân trần. Những hồng ân Chúa ban, là nỗi lòng cha khát mong thấy con mau về.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 16 tháng 2 vừa qua. Và cho đến nay đã có hơn 45.000 người chết theo thống kê mới nhất. Đức Hồng Y Konrad Krasevsky, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh cho biết, sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 2, một máy bay hàng không dân dụng đã chở các đồ cứu trợ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y kể rằng, một giờ sau khi Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh, ông Ufuk Ulutas đến trình ủy nhiệm thư sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 vừa qua, ngài đã gặp ông đại sứ và trong dịp này, ông cho biết những gì dân chúng nạn nhân đang cần như gạo, cá hộp và cả các đồ vệ sinh cùng những áo quần và vật liệu chống lạnh. Ngay sau đó, tại Vatican, đã tiến hành ngay để đáp ứng các nhu cầu và chỉ trong một ngày, 10 kiện thực phẩm đã được xếp lên một xe tải để chở ra phi trường Fiumicino. Các nhân viên của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ và những người thiện nguyện đã làm việc khẩn trương để chuẩn bị chuyến bay chở các đồ cứu trợ này tới Istanbul. Vì tải bằng máy bay chở khách thay vì máy bay chở đồ nên cần phải tính toán trọng lượng, chiều kích của các kiện hàng cẩn thận hơn. Đức Hồng Ikrasetsky cho biết rất nhiều người đã cộng tác giúp đỡ trong việc cung cấp các đồ cứu trợ này. Đồng thời với chuyến bay trên đây, Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã bắt đầu cuộc thăm viếng tại Syria, nơi có 5.800 người chết và vô số các nạn nhân bị mất gia cư. Cuộc viếng thăm cũng để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với dân chúng bị nạn.
Tin Roma, Đức Hồng Y Uele cảnh giác trước sự lình đảo. Đức Hồng Y Mark Uele, Tổng trưởng mãn nhiệm của Bộ Giám mục, cảnh giác trước nguy cơ lình đảo trong bối cảnh những tranh luận về việc cải tổ giáo hội tại Đức. Đức Hồng Y Uele, người Canada, bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình TG.com 24, truyền đi hôm Chủ nhật 19 tháng 2 vừa qua ở Ý. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, các cuộc cải tổ phải được theo đuổi trong sự tiếp tục đức tin của giáo hội với lời Chúa, truyền thống của giáo hội. Tương lai của giáo hội cũng như của nhân loại không được xây dựng trên sự đổ vỡ, gián đoạn. Tôi hy vọng chúng ta còn nhiều không gian để đối thoại và chúng ta tìm được những giải pháp để tiến đến sự cải tổ phù hợp với thời đại chúng ta ngày nay. Đức Hồng Y Uele, năm nay 78 tuổi, được Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm vào ngày 30 tháng Giêng năm nay, sau 13 năm làm tổng trưởng Bộ Giám mục. Về ước muốn và chủ trương của các nước miền Bắc, đặc biệt là nước Đức, nới lỏng việc độc thân linh mục tổng giáo, Đức Hồng Y Uele nói, độc thân là một hồng ân lớn của Chúa Kitô ban cho giáo hội. Nếu tư tưởng canh tân giáo hội gắn liền những lối sống mới cho linh mục, thì đây là một dấu chỉ đang mất đức tin, mất đức nến, và đó không phải là một tin vui. Thay vì phê bình sự độc thân, chúng ta phải quý chuộng và thăng tiến ơn gọi. Đức Hồng Y cũng chống lại những lời phê bình chấm Đức Giáo Hoàng, như người ta lại thấy trong dịp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 qua đời. Đề cập đến vai trò hiện nay của vị lãnh đạo tối cao của giáo hội trong chính trị hòa bình quốc tế, Đức Hồng Y Uele nhận định, đây không phải là lúc làm suy yếu vai trò của Đức Giáo Hoàng bằng cách phê bình Ngài. Đúng hơn, chúng ta phải hợp quần quanh Đức Giáo Hoàng và hỗ trợ Ngài trong sứ vụ hiệp nhất giáo hội. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục đã phê bình con đường công lý ở Đức và cảnh giác trước nguy cơ lình đảo. Ngài nói với tạp chí Omnes ở Tây Ban Nha rằng, những đề nghị đối thoại để cải tổ giáo hội đã tạo nên sự hoang mang trong dân chúa và trong hàng ngũ giám mục. Các thư của các hội đồng giám mục cho thấy điều đó. Từ sau công đồng chung Vatican, giáo hội có các cơ cấu đồng hành như hội đồng linh mục và hội đồng mục vụ ở mọi cấp độ. Vấn đề ở đây là củng cố các hình thức đó, vì không phải mọi nơi trong giáo hội hoàn vũ đều có những cơ cấu ấy. Nhưng điều này không nên lẫn lộn với dân chủ. có khoảng cách rất xa giữa lập trường cần những cơ cấu lắng nghe hữu hiệu và lập trường theo đó các giám mục phải tuân theo những kết quả của các cuộc bỏ phiếu. Giáo hội là phẩm chất chứ không phải là dân chủ.
Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Cảnh sát tiếp tục điều tra vụ sát hại đức giám mục phụ tá Los Angeles. Cảnh sát tại thành phố Los Angeles, bang California bên Mỹ, tiếp tục điều tra về vụ sát hại đức cha David O'Connell, giám mục phụ tá của giáo phận này. Đức cha O'Connell, năm nay 69 tuổi, đã bị bắn chết tại tư gia lúc 1 giờ trưa ngày thứ Bảy, 18 tháng 2 vừa qua. Trong thông cáo công bố hôm Chủ nhật 19 tháng 2, Sở Cảnh sát địa phương nói, vụ này đang được điều tra như một vụ giết người. Về phần đức cha Jose Gomez, tổng giám mục Los Angeles, trong thông cáo sáng Chủ nhật 19 tháng 2, ngài viết, sáng nay, chúng tôi hay tin từ văn phòng cảnh sát trưởng thành Los Angeles về cái chết của đức cha phụ tá David O'Connell như một vụ giết người. Chúng tôi rất lo âu và đau buồn về tin này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho đức cha David và gia đình ngài. Chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên công lý trong khi họ tiếp tục điều tra về tội ác kinh khủng này. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu và là mẹ tất cả chúng ta trong lúc đau buồn này. Đức cha O'Connell gốc người Ireland phụ trách mục vụ cho những người di dân, người nghèo, nạn nhân của các băng đảng bạo lực từ 45 năm nay ở khu vực Nam Los Angeles. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục cách đây 7 năm, từ năm 2015. Đức cha Robert Barron, người cùng được thụ phong giám mục phụ tá Los Angeles với Đức cha O'Connell năm 2015, và nay là giám mục chính tòa Winona Rochester, kể rằng, ngay từ lúc tôi gặp Đức cha, tôi đã có ấn tượng mạnh về lòng nhân từ, tử tế, có tinh thần cầu nguyện và đơn sơ của Ngài. Qua những năm tôi sống tại Los Angeles, Đức cha David Connell luôn luôn là một nguồn nâng đỡ, ủng hộ, khuyến khích và có óc khôi hài. Đức cha đã tận hiến như một linh mục phục vụ người nghèo. Tôi có thể nói rằng, Đức cha là một trong những người giống Chúa Kitô nhất mà tôi được biết. Xin cho Ngài được an nghỉ.
Tin Kiev, Ukraine. Giáo hội Công giáo Ukraine tăng cường hỗ trợ tâm lý cho dân chúng. Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine tăng cường việc nâng đỡ tâm lý cho dân chúng sống trong tình cảnh chiến tranh từ một năm nay. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Bên Đức cho biết sẽ hỗ trợ công tác này của giáo hội Công giáo tại Ukraine bằng cách tài trợ khóa huấn luyện giáo sĩ trong việc tư vấn cho những người bị vấn đề tâm lý do những chấn thương chiến tranh của Nga chống Ukraine gây nên. Đức tổng giám mục Sivakos Nabshevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, nói rằng gần 80% dân Ukraine đang cần được giúp đỡ để vượt thắng những chấn thương tâm lý. Nhiệm vụ của giáo hội là góp phần chữa lành những vết thương tâm lý của dân chúng. Đức tổng giám mục giải thích rằng việc chữa trị các bệnh nhân tâm thần là công tác của các truyền giả. Nhưng điều này ở Ukraine là một việc khó khăn vì những lý do lịch sử. Trong thời Liên Xô, tâm lý học bị nhà nước sử dụng như một phương thế để áp bức. Vì thế, nhiều người Ukraine lo lắng có vấn đề tâm lý. Họ thường tìm đến các linh mục trước tiên. Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị các mục tử về mặt nghệ thuật tư vấn. Đây là bước đầu tiên để tiến tới sự trợ giúp về mặt lâm sàng và tâm lý. Năm ngoái, giáo hội đã gửi những người bị chấn thương nặng đến các bệnh viện hoặc các trung tâm phục hồi ở nước ngoài. Trong thời gian qua, nhu cầu này gia tăng nhiều nên cần phải thiết lập những văn phòng tư vấn trong mỗi giáo phận và các vị mục tử có thể giới thiệu giáo dân có vấn đề tâm lý đến đó. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết sẵn sàng hỗ trợ các dự án này. Đức tổng giám mục trưởng Shevchuk cũng cho biết tại một số miền bị Nga chiếm đóng, tất cả các linh mục công giáo đều bị bắt giữ hoặc bị trục xuất hay ít nhất không thể tiếp tục hoạt động. Đó là trường hợp xảy ra đặc biệt tại các thành phố Donetsk, Luhansk và một phần ở miền Zaporizhia. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đồng Phường là tập đoàn giáo hội lớn thứ ba tại nước này sau hai giáo hội chính thống. Có khoảng 3 triệu tín hữu thuộc giáo hội này trong nước và 1.500.000 tín hữu khác ở nước ngoài.
Tin Aleppo, Syria. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các nạn nhân động đất tại Syria. Chủ nhật ngày 19 tháng 2 vừa qua, một thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất ở Syria đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Bà của Giáo hội Công giáo Madrid ở cổ thành Aleppo, do Đức Tổng giám mục sở tại George Masri chủ tế. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Tổng giám mục Cugherotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, các Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, đông đảo các linh mục và giáo dân. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục Cugherotti nói rằng, hôm nay tôi chuyển đến anh chị em phép lành và lòng quý mến của Đức Thánh Cha Francisco trước thảm họa động đất này, và chúng ta chắc chắn rằng nhân dân Syria đã từng trải qua những cam go kinh khủng sẽ vượt thắng được thảm trạng hiện nay, khắc phục những hậu quả của trận động đất tàn hại này. Kinh Accra, Ghana. Đức Hồng Y Ambongo, tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, đã được bầu làm tân chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM. Đức Hồng Y Ambongo, 63 tuổi, thuộc dòng Cappuccino, thuộc Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha và cho đến nay là phó chủ tịch của SECAM. Mới đây, Đức Hồng Y đã đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Congo từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 3 tháng 2 vừa qua. Ngài được bầu chọn trong khóa họp từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 2 vừa qua của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, trong khóa họp tại thành phố Accra, thủ đô Ghana. Đức Hồng Y kế nhiệm Đức Hồng Y Kui Ba Wopra, người Ghana, qua đời ngày 27 tháng 12 năm ngoái vì bệnh tim, 4 tháng sau khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y. Trong khóa họp vừa qua, các giám mục Phi Châu đã bầu hai vị phó chủ tịch của SECAM là Đức Cha Lucio Andres Muandula, giám mục giáo phận Sai Sai bên Mozambique, và Đức Cha Stephen Jami Mamza, giám mục giáo phận Zola bên Nigeria. SECAM là một liên hiệp các hội đồng giám mục tại 57 nước Phi Châu và đảo Madagascar, được thành lập năm 1969 trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tại nước này. Trụ sở của tổ chức này được đặt tại Accra, Ghana và sử dụng 3 ngôn ngữ chính thức là Anh, Pháp và Bồ Đào Nha. Trong khóa họp ngoại thường vừa qua, Ban Thường vụ của SECAM đã phê chuẩn kế hoạch hoạt động cho năm 2022 đến năm 2025.
Con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu cao siêu huyền diệu, là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu, sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm,
Chúa dâng âm thầm tài vào trong con, niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trên con đường trở về, cuộc đời này ăn năn,
hãy bước nhanh trở về, tìm về chút vinh quang, đời đang đánh vai mà chờ vui cũng yên nhà.
Con xin trở về, về với Chúa là cha. Con xin trở về.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Ngày Trở Về là một bộ phim ngắn chỉ vỏn vẹn có 5 phút 24 giây do hãng phim Banana của Việt Nam sản xuất hồi năm 2014. Nội dung bộ phim kể về một gia đình ở vùng quê nghèo, gồm có một người mẹ bị liệt chân, phải di chuyển khó khăn bằng cây nạn gỗ, sống với một người con trai lớn và một đứa con gái nhỏ. Nhà rất nghèo, người mẹ thì bệnh tật, không thể làm gì kiếm ra tiền, và cô em gái thì còn quá nhỏ, nên mọi công việc trong nhà và cả chuyện cơm gạo cũng phải do một mình người anh trai gánh vác. Không thể kiếm được tiền trên mảnh đất cằn cỗi ở quê nhà, người anh đã đi lên thành phố làm nghề bốc vác để kiếm tiền nuôi mẹ và em gái. Trong thời gian người anh đi làm xa, người mẹ và cô em gái rất nhớ anh. Ngày nào người mẹ cũng chống chiếc nạn gỗ ra cửa, mong bóng con trai về. Còn cô em gái cũng ngày ngày chạy ra ngoài con đường đất trước nhà, đợi anh trở về. Ở thành phố xa, người con trai cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, với ước ao có thêm tiền để mua cho mẹ một chiếc xe lăn. Nhưng đó là điều khó thực hiện so với đồng lương ít ỏi của một nhân viên bốc vác. Tuy nhiên, ông chủ của anh lại là một người rất tốt bụng. Ông biết được ước mơ mua chiếc xe lăn cho mẹ của người con trai hiếu thảo đó, nên đã âm thầm cho người đem một chiếc xe lăn đến nhà tặng cho người mẹ. Những thước phim cuối là cảnh tượng rất cảm động của người con trai trở về nhà với cành mai vàng trên tay khi những ngày xuân gần kề để sum họp với mẹ và em gái thân yêu của mình. Anh vui mừng gặp lại cô em gái đang chờ mình ngoài ngõ. Và khi vào nhà, anh hết sức bất ngờ khi thấy mẹ mình đang ngồi trên một chiếc xe lăn thật đẹp. Niềm vui tràn ngập trong căn nhà nhỏ trong ngày người con trai trở về. Anh đã đem lại mùa xuân cho mẹ và cô em gái nhỏ, và chính anh cũng đã trở về với gia đình, nơi là mùa xuân đích thực của mình, sau những ngày bôn ba vất vả lao động nơi xứ người. Quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân không chỉ là thời gian và không gian của những ngày đầu tiên của một năm mới vừa hé mở, nhưng còn là cảm xúc mới mẻ, tràn ngập niềm vui và cảm thức khai mở một sự mới mẻ của tâm hồn.
Nhà thơ Xuân Diệu đã diễn tả cảm xúc này rất đẹp và lạ qua hai câu thơ trong bài thơ Nguyên Đán của mình. Xuân của đất trời nay mới đến, trong tôi xuân đã đến lâu rồi. Và trong bài thơ Xuân Không Mùa, ông cũng thốt lên rằng xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. Cũng vậy, trong bộ phim ngắn vừa đề cập đến ở bên trên, người con trai xa xứ đã sống những tháng ngày cô đơn, vất vả khi phải dốc sức lao động ở phương xa. Căn nhà nhỏ của người mẹ tật nguyền và cô em gái bé nhỏ ngày ngày chìm trong u buồn vắng lặng. Niềm vui đoàn tụ đã khiến tâm hồn của mọi thành viên và căn nhà ấy bừng sáng một mùa xuân rực rỡ. Thật vậy, khi trong lòng có niềm vui, hạnh phúc và bình an, đó là lúc người ta có thể gặp được mùa xuân trong tâm hồn mình. Trái lại, những lúc cõi lòng đầy những nỗi buồn, lo âu và cô đơn chán nản, cõi lòng và cuộc sống của con người cũng vắng bóng mùa xuân. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta để cho những hạt bụi tro rắc trên đầu mình, để bắt đầu bước vào mùa chay bằng một cuộc hành trình mới, hành trình trở về với Thiên Chúa, trở về với niềm vui và sự bình an của mùa xuân trong đời mình. Sau ngày tháng qua, những bận rộn, lo toan và cả những đam mê lầm lạc trên nẻo đường trần thế, khiến cho bước chân của chúng ta trở nên chông chênh, lạc xa tình thương của Chúa và đánh mất mùa xuân trong tâm hồn mình. Có lẽ mỗi người chúng ta đều có những kinh nghiệm về những lần ra đi để tìm lấy hạnh phúc và mùa xuân cho đời mình ở đâu đó trên muôn nẻo đường của cuộc sống. Nhưng rồi chỉ thấy một mùa đông ảm đạm và lạnh lẽo trong tâm hồn khi điều mình càng tìm kiếm càng xa thẳm mịt mù. Chúng ta bước vào mùa chay không phải với một thái độ u buồn của sự sám hối, nhưng là niềm vui và hy vọng của một người con đi xa đang trở về với người cha nhân hậu của mình. Đó chính là Thiên Chúa, đấng hằng thương xót và mong chờ chúng ta trở về để ban tặng mùa xuân hạnh phúc và bất diệt cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con bước vào mùa chay với sự sám hối chân thành và niềm vui sâu xa để trở về lại với mùa xuân của đời mình, nơi có cha hòa lòng thương xót của Chúa và tình mến của anh chị em xung quanh. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.